Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 14 tháng 3 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Ngài đến trần gian không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng Ngài chỉ đến để kiện toàn chúng mà thôi. Chúa Giêsu đã đến để đem lại cho sự thánh thiện một nội dung đích thực. Ngài đề ra một mẫu mực thánh thiện hoàn toàn khác với quan niệm và thực hành của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, tức là những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó. Theo các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thánh thiện là chu toàn một cách chi ly và máy móc những luật lệ đã được quy định, mà không màng đến linh hồn của lề luật là lòng bác ái. Họ có thể trung thành cách tuyệt đối với những quy luật về ăn chay và cầu nguyện, nhưng lại sẵn sàng khước từ và loại bỏ tha nhân. Đã phá quan niệm và cách thực hành của những kinh sư và người Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu đã đưa bác ái vào trọng tâm của lề luật. Hay đúng hơn, Ngài tóm gọn lại tất cả lề luật thành một luật duy nhất, đó là lòng bác ái. Ai muốn làm môn đệ Ngài, người đó phải vượt qua quan niệm và cách thực hành đạo của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Nghĩa là cần phải lấy bác ái làm linh hồn và động lực cho toàn cuộc sống. Nếu các con không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Trong tinh thần tiến xa và hoàn thiện luật, Chúa Giêsu dạy hãy biến ách nặng nề nô lệ của luật cũ thành sự tự do vui thỏa trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy rõ minh họa đầu tiên trong bài tin mừng hôm nay qua điều răn thứ năm. Nếu thập giới truyền bảo, ngươi không được giết người. Còn Chúa Giêsu đi đến cùng đích đòi hỏi của lề luật khi tuyên bố rằng, việc không phạm tội sát nhân thôi chưa đủ, mà còn phải loại bỏ nỗi oán hận và giận hờn khỏi lòng mình nữa. Thật thế, trong sự hoàn thiện của luật, Không chỉ giết người mới bị xem là phạm luật phải ra tòa, mà ngay cả thái độ giận dữ hay buông lời nhục mạ anh chị em cũng bị coi là đã vi phạm lề luật rồi. Thậm chí chưa tích cực giải hòa với một người anh chị em về những căng thẳng bất bình cũng coi như là phạm luật và không còn quyền dân của lễ cho Thiên Chúa. Nên Chúa Giêsu nhấn mạnh, khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để lễ vật lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Chúa dạy chúng ta phải làm hòa với nhau trước khi dâng của lễ cho Thiên Chúa. Hãy đi làm hòa với người khác để không những tránh gây nên những chuyện đau lòng, đổ vỡ, thiệt hại cho họ, mà còn xây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp. Khi biết tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm thiếu sót của người khác là ta đang xây dựng hòa thuận và yêu thương nhau. Thực hành lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay là sống lòng thương xót của Chúa Cha, là xây dựng thế giới này bằng nền văn minh của tình thương. Lạy Chúa, Chúa là tình yêu và là tình yêu bao trùm chúng con. Làm sao con có thể đến với Chúa khi lòng còn chất chứa hận thù, ghen ghét? Con chưa phải là người con của Chúa khi còn thiếu vắng yêu thương, tha thứ. Xin Chúa cho con biết làm hòa với anh chị em con trước, để con xứng đáng đến trước bàn thờ Chúa dâng lễ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở rộng tấm lòng, biết quảng đại và tha thứ. Chúa đã rộng lượng tha thứ cho tất cả, xin giúp chúng con cũng biết quảng đại tha thứ cho anh chị em chúng con. Con muốn sống yêu thương mọi người, chỉ vì chính Chúa đã quảng đại yêu thương chúng con. Amen.
Con xin dâng muôn lời kinh thắm lễ tràn hòa. Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhân, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này, trong đêm thâu tâm hồn con vương bao tội.
Thương những kẻ khốn cùng.
dẫn đưa ai đang còn lỡ lờ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican. Mặc dù sức khỏe tiếp tục ổn định, nhưng Đức Thánh Cha vẫn chưa thể xuất điện. Theo nguồn tin từ Vatican, trong lúc này, người ta chưa biết khi nào Đức Thánh Cha Francisco có thể xuất điện và trở về Vatican, mặc dù thông cáo y tế cho biết tình trạng sức khỏe của Ngài tiếp tục ổn định, có những cải tiến và không còn bị nguy hiểm nữa. Tin báo chí cho biết có thể Đức Thánh Cha sẽ được chụp cắt lớp vi tính CT một lần nữa để rõ hơn về bệnh trạng của Ngài. Giáo sư bác sĩ Dario De Osco, Chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ lão khoa, cho rằng quyết định để Đức Thánh Cha xuất viện sẽ được đưa ra trong vài ngày tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Repubblica Cộng Hòa số ra ngày 11 tháng 3 vừa qua ở Ý, ông nói, bệnh nhân cao tuổi ở lâu trong bệnh viện là điều không tốt, tuy rằng sự theo dõi và chăm sóc bệnh nhân ở đó tốt hơn. Theo tôi, việc mau lẹ để Đức Thánh Cha trở về Vatican là điều nên làm. Sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 3 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã qua đêm bình an. Ngài tiếp tục được giúp tăng cường oxy để thở ban ngày và ban tối thì dùng máy trợ thở. Đức Thánh Cha vẫn dự tuần tĩnh tâm của giáo triều Roma qua video. Thứ Năm, ngày 13 tháng 3 là kỷ niệm đúng 12 năm Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng thứ 266 của giáo hội Công giáo. Chiều thứ Ba, ngày 11 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Kurt Hort, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Buổi đọc kinh diễn ra lúc 18 giờ tại Đại Thính đường Paulo thứ 6 ở Vatican, sau bài suy niệm thứ 5 của cha Roberto Pasolini, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng trong tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo triều Roma và kinh triều tiếp đó. Trong lời dẫn nhập, Đức Hồng Y Koch nhắc lại lời Chúa Giêsu sau khi sống lại đã nói với Thánh Phêrô rằng: "Thật, Thầy bảo con, khi còn trẻ, con tự mặc y phục và đi đến nơi nào con muốn, nhưng khi con về già, con sẽ giang tay và người khác sẽ mặc áo cho con và đưa con đến nơi con không muốn." Đó là những lời, qua đó người ta thấy điều mà Đức Thánh Cha của chúng ta đang sống và đang chịu. Chắc chắn là hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả sự đau khổ vì bệnh nặng cũng là một thách đố lớn. Đức Hồng Y Koch mời gọi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha, xin Chúa luôn ban sự gần gũi của Ngài nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ hy vọng.
Tin Abuja, Nigeria, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria báo động về nạn giới trẻ thất nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria bên Phi Châu, Đức Tổng Giám mục Lucius Iwazuru Ugori, Tổng Giám mục Giáo phận Oweri, báo động về tình trạng kinh tế và xã hội nước này, đặc biệt là nạn thất nghiệp của giới trẻ giống như một quả bom nổ chậm. Trong diễn văn khai mạc khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục hôm 10 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Lucius Ugori nói rằng nạn lạm phát liên quan đến lương thực lên tới gần 40%, khiến cho nhiều gia đình hầu như không thể kiếm được 3 bữa ăn mỗi ngày. Thống kê báo động của Ngân hàng Thế giới ước lượng có 129 triệu người Nigeria sống trong cảnh nghèo và các chương trình trợ giúp nhất thời không đủ. Chúng ta cần những giải pháp bền bỉ xử lý tận căn những nguyên nhân sâu xa gây nên các khó khăn kinh tế. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch nhìn nhận những cải tổ kinh tế do chính phủ của Tổng thống Bola Tinubu đề ra, nhắm ổn định kinh tế dài hạn. Nhưng những biện pháp này, theo Đức Cha Ugori, đã làm cho lạm phát tăng vọt, giảm thiểu rất nhiều khả năng thủ đắc của dân Nigeria và làm cho hàng triệu người dân lún sâu trong nghèo đói. Phúc trình hoàn cầu về khủng hoảng lương thực hồi năm ngoái xếp Nigeria đứng thứ hai trên thế giới về tình trạng bất an lương thực cấp tính, với 24 triệu người bấp bênh về lương thực. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Ugori gọi nạn thất nghiệp của giới trẻ Nigeria là một quả bom nổ chậm. Theo Ngài, sự gia tăng các hoạt động tội phạm như bắt cóc người, đánh cướp võ trang, bè đảng và giết người có nghi thức, kể cả nạn sắp tế người, là những hiện tượng có liên hệ trực tiếp với sự tuyệt vọng của hàng triệu người trẻ Nigeria không có công ăn việc làm. Tình trạng này càng trầm trọng hơn do sự sa thải nhân công hàng loạt, vì nhiều xí nghiệp bị sụp đổ do gánh nặng của một bầu không khí kinh tế cam go và đố kỵ. Chúng ta không thể mệt mỏi trong việc thỉnh cầu chính quyền các cấp coi trọng nạn thất nghiệp của người trẻ. Bao lâu chưa có sự kiến tạo ồ ạt và liên tục công ăn việc làm, thì chính quyền còn có thể tiếp tục thất bại trong cuộc chiến chống nạn bất an và tội phạm bạo lực. Ngoài ra, chúng ta phải tiếp tục kêu gọi các nhà lãnh đạo tham nhũng, thối nát, đang cướp bóc công quỹ để họ ý thức về những nguy hiểm thúc đẩy dân chúng thực hiện thay đổi qua cuộc nổi loạn. Họ phải học từ lịch sử các cuộc cách mạng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria nhấn mạnh với các giám mục rằng, để lật ngược xu hướng đau buồn trên đây, cần củng cố các quyền cơ bản. Chúng ta phải nhấn mạnh không biết mệt mỏi về một chính quyền tốt đẹp, được ăn rễ trong các cuộc tổng tuyển cử tự do, công bằng và đáng tin cậy. Chúng ta phải tiếp tục trao quyền cho nhân dân chúng ta qua việc giáo dục công dân và giáo huấn xã hội của Hội Thánh.
Tin viên Áo Quốc. Lần đầu tiên, Hội đồng Giám mục Áo nhóm đại hội tại Đan Viện và Mô Hàn Mạc. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3 tới đây, lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Áo nhóm đại hội mùa xuân tại Đan Viện và Mô Hàn Mạc của dòng Viện Đức ở Hungary. Trong khóa họp 4 ngày, dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Frank Lackner, Tổng Giám mục Giáo phận Sàn Quốc, các giám mục Áo đặc biệt bàn về tiến trình đồng hành hay hiệp hành ở Áo, đồng thời cũng chia sẻ về tình trạng xã hội và giáo hội hiện nay. Trước cuộc họp, các giám mục Áo đã gặp gỡ Đức cha Andras Beres, giám mục giáo phận Ior, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary. Ngoài ra, tại Banon Hàn Mà, các giám mục sẽ gặp Điện phụ Hội trưởng Sirin Hotobagi tại đây. Ngài cũng là thành viên Hội đồng Giám mục Hungary, vì Banon Hàn Mà là một đan viện biệt hạt, phần nào như một giáo phận nhỏ. Đan viện cổ kính này hiện hữu từ hơn 1.000 năm nay, được thành lập hồi năm 996 và được coi là trung tâm của đời sống tôn giáo tại Hungary. Hiện nay, đan viện có 40 đàn sĩ. Từ năm 1996, đan viện được UNESCO liệt kê vào danh sách các di sản văn hóa của thế giới. Đó cũng là năm Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai đến viếng thăm đan viện. Hồi năm ngoái 2024, Đan Viện đã kỷ niệm 800 năm hiện hữu của Thánh Đường Đan Viện. Theo thống kê mới nhất thực hiện vào năm 2022, Hungary có 9,6 triệu dân cư, trong đó 2/3 được rửa tội trong Công giáo, tuy rằng tỷ lệ thực hành đạo khá thấp. Năm 1993, cơ cấu giáo hội Công giáo tại nước này được điều chỉnh lại. Theo đó, có 13 giáo phận toàn quốc, trong đó có 4 tổng giáo phận. Ngoài ra, năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco thành lập một tổng giáo phận và hai giáo phận cho hơn 260.000 tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương tại Hungary.
Tin Vatican, tín hữu hành hương người Nga đến bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, một đoàn 85 tín hữu Công giáo hành hương người Nga đã đến bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco trước tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai trong khuôn viên nhà thương. Phái đoàn do Đức Cha Paolo Pezzi, người Ý, tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên bang Nga hướng dẫn. Các tín hữu đã đọc kinh Mân Côi để cầu cho Đức Thánh Cha. Đức Cha Pezzi giải thích với báo chí rằng vì không được gặp Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung, lẽ ra ngày cử hành sáng thứ tư, ngày 12 tháng 3 này, nên chúng tôi đến hành hương tại Gemelli để tỏ lòng quý mến đối với Ngài. Nhiều tín hữu Nga, không phải chỉ các tín hữu Công giáo mà thôi, đã gửi lời bày tỏ sự gần gũi với Ngài. Hôm nay chúng tôi mang đến đây những kinh nguyện và lòng kính mến với Đức Thánh Cha, cầu xin ơn cho Ngài sớm bình phục. Đức Tổng giám mục Pezzi nói thêm rằng, nghe tiếng nói của Đức Thánh Cha về hòa bình đối với chúng tôi là điều rất quan trọng vì tất cả đều mong ước có hòa bình. Hôm nay chúng tôi cũng cầu nguyện đặc biệt cho những người có quyền đưa ra các quyết định quan trọng để họ đón nhận lời kêu gọi không ngừng của Đức Thánh Cha Francisco, hãy chấm dứt xung đột và khởi sự những tương quan mới trong bác ái và hòa bình. Đức Tổng giám mục Paulo Pezzi cho biết, chiến tranh đã ngăn cản sự tham gia của các tín hữu Nga vào năm thánh. Có hàng ngàn, hàng chục ngàn tín hữu Nga không thể đến Roma nhân dịp năm thánh này. Chỉ cần nghĩ rằng hồi năm Thánh 2000 đã có từ 8.000 đến 9.000 tín hữu từ Nga, con số mà tôi còn nhớ rõ. Số người hành hương lần này chỉ có 85 người, thật là điều không thể tưởng tượng được.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Cảnh sát Tây Ban Nha báo động khủng bố nhà thờ. Cảnh sát Tây Ban Nha báo động rằng những thành phần Hồi giáo cực đoan tại nước này đang gia tăng đe dọa tấn công các thánh đường Kitô giáo. Hồi đầu tháng 3 này, cảnh sát đã phá vỡ một mạng thánh chiến Hồi giáo ở miền Catalonia vào cuối tháng 12 trước đó và đã bắt giữ một loạt những người trẻ Hồi giáo cực đoan. Cảnh sát cũng cảnh giác dư luận về hiện tượng những người Hồi giáo trẻ trở nên cực đoan. Họ thường hành động một mình và đưa ra những lời kêu gọi tấn công các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng của giáo hội. Từ tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Tây Ban Nha điều tra về một tên jihadist người Maroc dự định tấn công vương cung thánh đường Đức Mẹ ở Enche, thuộc cộng đoàn tự trị ở Valencia, mặt đông của Tây Ban Nha. Những người trẻ Hồi giáo tuổi từ 14 đến 17 sống tại thành phố này muốn thực hiện một vụ khủng bố trong dịp lễ Giáng sinh. Theo các nhân viên cảnh sát điều tra, những người trẻ Hồi giáo cực đoan chịu ảnh hưởng của những đại diện tổ chức thánh chiến Hồi giáo được tiếp xúc qua các mạng xã hội. Trong số những bằng chứng về dự án tấn công mà cảnh sát tịch thu được khi bắt giữ một trong những người Hồi giáo vừa nói, đó là hình vẽ một nhà thờ Công giáo, đối tượng của cuộc tấn công, không kể vương cung thánh đường Đức Mẹ ở thị trấn Enche. Hồi tháng 2 năm nay, một chiếc chương do những thành phần thánh chiến Hồi giáo cực đoan thực hiện đã xuất hiện trên Internet với lời khuyến khích tấn công các nhà thờ chính tòa ở các thành phố lớn của Tây Ban Nha. Theo các viên chức điều tra, tác giả của những vụ này là thành phần của nhà nước Hồi giáo.
Tin Abuja, Nigeria. Hai linh mục Nigeria bị bắt cóc được giải thoát. Hai linh mục Nigeria bị bắt cóc cách đây 2 tuần đã được cảnh sát giải thoát. Đó là cha Matthew David Wissany và cha Abraham Song. Cả hai đã bị bắt cóc tại nhà xứ ở bang Adamawa vào ngày 22 tháng 2 trước đó. Đức cha Stephen Dami Manza, giám mục giáo phận Zola, xác nhận tin này và nói rằng việc giải cứu hai linh mục nhờ sự hiệp lực giữa lực lượng an ninh tiểu bang và cảnh sát địa phương, hai linh mục đã trở về cộng đoàn của mình bình yên. Thông cáo của cảnh sát cho biết, họ đã khám phá nơi giam giữ hai linh mục bị bắt cóc ở làng Guadamalam, một vùng hẻo lánh giữa Numan và Densa. Cảnh sát cũng tịch thu được một súng nội hóa, một điện thoại di động và các sim điện thoại. Hôm 5 tháng 3 vừa qua, thi hài của cha Sylvester Okechukwu thuộc giáo phận Kafanchan ở bang Kaduna đã được người ta tìm thấy một ngày sau khi cha bị bắt cóc. Cùng ngày 4 tháng 3, những kẻ vô danh đã bắt cóc một linh mục khác và một chủng sinh tại một giáo xứ ở giáo phận Ochi. Cho đến nay, người ta vẫn chưa có tin gì về hai nạn nhân. Có một danh sách dài các vụ tấn công giáo sĩ và các đại diện khác của giáo hội ở Nigeria. Trước đó, ngày 6 tháng 2, cha Cornelius Manzac Damulak thuộc giáo phận Sendam bị bắt cóc, nhưng sau đó đã thoát thân được. Ngày 19 tháng 2, cha Mort Giang Yaha cùng với người cháu và một ông trùm trong giáo xứ đã bị bắt cóc tại Sendam. Ông trùm bị giết. Còn cha Zaha và người cháu vẫn còn bị giam giữ. Bạo lực chống giáo sĩ Kitô giáo ở Nigeria là thành phần của một vấn đề rộng lớn hơn ở Nigeria. Từ năm 2009, các nhóm Hồi giáo cực đoan như nhóm Boko Haram cùng với nhóm ISWAP, hậu thân của nhà nước Hồi giáo IS, đã gây kinh hoàng tại nước này với mục đích thiết lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria. Thêm vào các nhóm cực đoan đó, có các băng đảng bất lương, thủ phạm của nhiều vụ bắt cóc, thường là để đòi tiền chuộc mạng. Đứng trước những đe dọa gia tăng như thế, Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi tăng cường bảo vệ các giáo sĩ và giáo xứ. Giáo hội cũng tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục bị bắt cóc được trả tự do và chấm dứt bạo lực. Đức cha Manza nói rằng, một xã hội công chính không thể để cho những người vô tội bị bắt hại vì tín ngưỡng. Chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình và an ninh, nhưng cũng phải hành động quyết liệt.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Công trong nghề buôn vải. Ông có hai người con trai và ông rất mực yêu thương, tin tưởng họ. Một lần nọ, ông phải đi đến một nơi xa để kiếm thêm buồn vải mới. Trước khi ra đi, ông đã trao việc vận hành cơ sở buôn vải lại cho hai người con. Cả hai người con đều cố gắng thực hiện công việc theo cách mà họ thấy cha mình thường làm. Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm và cả tin vào những thương nhân khác, họ đã bị lừa một cú rất lớn, khiến cơ sở bị thất thoát nặng nề. Khi người cha trở về, ông rất thất vọng và buồn bã trước sự thất bại của hai người con. Cả hai anh em đều quỳ sụp xuống dưới đất, kêu xin cha tha tội. Người cha nói với hai người con rằng, bởi vì các con đã gây nên thiệt hại lớn lao như vậy, nên cha thu hồi lại quyền quản lý của các con. Từ giờ, hãy đến kho vải, làm việc như các công nhân khác ở đó trong vòng một năm, rồi hãy trở về đây gặp cha. Theo quyết định của cha, hai người con từ vị trí là ông chủ nhỏ đã trở thành những người làm công như bao công nhân khác đang làm thuê cho gia đình mình. Ban ngày, hai anh em phải vất vả khuôn vải, xếp vải vào kho, rồi vào kho lấy vải ra cho khách. Đêm đến, họ chen chúc ngủ chung với nhóm người làm thuê ở trong cái kho chật chội. Thấm thoáng, một năm trở thành người làm công ở kho vải, rồi cũng kết thúc. Hai anh em trở về nhà gặp cha mình. Người cha nhìn bộ dạng ốm yếu, héo hon của người anh, và sự phấn khởi, tráng kiện nơi người em, ngạc nhiên hỏi, sao các con lại có bộ dạng như thế này? Người anh trả lời, thưa cha, suốt một năm qua, con luôn sống trong sự mặc cảm về lỗi lầm của mình. Ngày nào con cũng ra sức làm việc để có thể đem lại nhiều lợi nhuận, nhằm bù lại phần tài sản mà con đã làm thất thoát. Vì ít ăn ít ngủ, nên sức khỏe của con có phần sa sút. Người em thì vui vẻ trả lời, thưa cha, suốt một năm làm việc ở kho vải, con luôn hy vọng sẽ đến ngày được trở về bên cạnh cha. Cho nên, con luôn thấy vui vẻ, làm việc hăng say, ăn ngủ tích cực, và nhờ vậy mà vẫn giữ được sức khỏe và phong độ của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu được lựa chọn, có lẽ chẳng có ai trên cõi đời này chọn một cuộc sống đau khổ và tăm tối vì những nỗi mặc cảm, nhưng sẽ chọn một cuộc sống bình an và tươi sáng, tràn đầy niềm hy vọng. Tuy nhiên, tự sức mình, không ai có khả năng thực hiện cuộc lựa chọn này. Do thất bại trong công việc làm ăn, người anh trong câu chuyện bên trên trở nên mặc cảm, chán ghét bản thân và hủy hoại đi tinh thần và thể xác của mình. Anh đã chỉ cậy dựa vào tài năng và sức lực của mình, nên đã buông xuôi khi không còn nhìn thấy giá trị của bản thân. Trái lại, người em thì lấy tình thương và sự tha thứ của cha làm điểm tựa cho mình trong những ngày gian khổ nhất. Nhờ vậy, anh đã luôn sống trong niềm hy vọng và giữ được cho mình tinh thần thanh thản và thể xác tráng kiện. Do bản chất yếu đuối của phận người, những lỗi lầm, bất trung, thất bại cùng với những vết thương chưa được chữa lành trong cuộc đời thường mở cửa cho nỗi mặc cảm len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Nếu cậy dựa vào lòng nhân từ và sự tha thứ của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ đứng vững trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời. Chúng ta nhớ đến hai chọn lựa và hai số phận khác nhau của Thánh Phêrô và người tông đồ mang tên Judas Iscariot sau khi họ đã phản bội Thầy Giê-xu của mình. Mặc cảm về tội lỗi đã khiến Judas Iscariot tự kết liễu cuộc đời mình trong nỗi thất vọng ê chề. Trái lại, Thánh Phêrô đã cậy dựa vào tình thương và ơn tha thứ của Thầy Giê-xu, nên cuộc đời của ông lại được bừng sáng niềm hy vọng. Trong đời sống đức tin, những va vấp, lỗi phạm của phận người khiến chúng ta dễ rơi vào bóng tối của sự mặc cảm, không dám đối diện với Thiên Chúa, với tha nhân và chính mình. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta luôn biết vững niềm cậy trông vào lòng thương xót vô bờ của Chúa, và can đảm đặt niềm hy vọng vào bản thân, tha nhân và cuộc sống. Lạy Chúa, xin đừng để những nỗi mặc cảm khiến chúng con quên rằng mình là một tuyệt tác của Chúa trong cuộc đời này. Nhưng xin Chúa hãy thắp lên trong chúng con ngọn lửa hy vọng, để ánh sáng hy vọng làm mờ đi những nỗi mặc cảm về sự yếu đuối, va vấp và những thất bại đang bao trùm cuộc đời chúng con. Giờ đó, chúng con có thể tìm thấy được niềm vui và sự bình an trong đời mình. Amen.
Hồn con luôn mãi hướng về Chúa, như chim mọi cánh đang say sưa mơ về tổ ấm yên lành. Dù con hên ua trong đời
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.